Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013, nhằm ngày 26 tháng 9 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Đến mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Sức mạnh của Đại Bi Tâm. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, hình ảnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đối với tất cả những người con Phật ở khắp mọi nơi, kể cả những quốc gia Phật giáo từng theo truyền thống nguyên thủy, vốn là một hình ảnh hết sức gần gũi thân thiết ở trong tâm hồn và đời sống của mỗi người con Phật. Ngài đã xuất hiện giữa thế gian này như hình ảnh của một người mẹ đem trái tim của mình mà yêu thương tất cả, bao bọc che chở cho tất cả. Cho nên đối với tất cả chúng sanh ở trong đời, mỗi khi hướng về Đức Mẹ Hiền Quán Âm thì không khác gì như một người con lạc loài bơ vơ trong biển đời sóng gió khổ đau, tìm về ở trong vòng tay bao bọc, trong trái tim che chở của người mẹ mình, gần gũi là như thế, thân thiết là như thế. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, Ngài xuất hiện như thế nào giữa cõi đời này? Kinh Phổ Môn bảo rằng Ngài xuất hiện chỉ rất nhiều những hình tướng khác nhau, cần cái hình tướng Phật để cứu độ, Ngài xuất hiện hình tướng của một vị Phật, cần là một Bích Chi Phật để cứu độ, Ngài xuất hiện về hình tướng của một Bích Chi Phật, cần hình ảnh của một tỳ kheo tỳ kheo ni để mà cứu độ, Ngài xuất hiện về hình ảnh của một vị tỳ kheo tỳ kheo ni, cần hình ảnh phụ nữ thì Ngài xuất hiện về hình ảnh phụ nữ, cần một đồng nam đồng nữ để mà cảm hóa con người, Ngài xuất hiện trong hình ảnh của một đồng nam đồng nữ. Nói một cách khác, ta không thể nào đi tìm hình ảnh của Đức Quan Âm ở trong một hình ảnh cố định nào giữa cõi đời này hết tất cả. Bởi vì Đức Quan Âm đó có thể xuất hiện ở trong bất cứ hình ảnh nào ở giữa thế gian này. Nhưng mà xuất hiện trong bất cứ hình ảnh nào thì hình ảnh đó cũng mang chứa tất cả cái sức mạnh Quan Âm. Sức mạnh Quan Âm là gì? Sức mạnh Quan Âm là gì mà Phẩm Phổ Môn dạy rằng bằng sức mạnh Quán Âm đó mà có thể chuyển hết tất cả bao nhiêu khổ báo trong cõi đời, khiến cho đau có thể gãy ra từng đoạn, khiến cho độc trùng thú dữ có thể bỏ chạy đi hết tất cả, khiến cho một kẻ hung dữ có thể trở thành một kẻ hiền lương ở trong đời. Sức mạnh Quán Âm đó, sức mạnh gì vậy? Quý vị có thể quán chiếu hình ảnh Đức Quan Âm Bồ Tát. Một tay Ngài cầm nhành dương liệu, một tay Ngài bưng nước cam lồ, trong một cái bình thanh tịnh, gọi đó là tình bình cam lồ thủy. Nhành dương liệu là gì? Một nhành cây dương liệu đong đưa ở trước gió, thế mà bền chắc biết bao nhiêu mà kể. Hình ảnh của một nhành dương liệu như thế chính là biểu thị cho cái tâm hành nhu nhuyễn nhẫn nhục của một con người, của một chúng sanh sống giữa cõi đời, lúc nào cũng biết tùy thuận vào chúng sanh để mà cứu độ cho tất cả chúng sanh ở trong đời. Đó chính là một tâm hồn có thể bao dung hết tất cả, có thể đi vào trong mọi hoàn cảnh của đời sống, gặp thuận gặp nghịch, gặp kẻ thương người ghét, gặp kẻ ca người người chửi bới, cái tâm đó không bao giờ chướng ngại, tâm đó không bao giờ vướng mắc, giống như một gành dương liệu đong đưa phất phơ trước gió, thế mà là không bao giờ gãy đổ hết tất cả. Nhẫn nhục là như thế, nhu hòa là như thế. Nhẫn nhục cho nên có thể vượt qua hết tất cả mọi hoàn cảnh khó khăn ở trong đời. Nhẫn nhục cho nên có thể mỉm cười trước tất cả mọi cay chua ác độc của thế gian. Nhẫn nhục cho nên trong trái tim không bao giờ khởi lên một niềm oán giận nào đối với bất cứ một ai, dù kẻ đó mắng nhiếc mình, chửi bới mình, đánh đập mình, thậm chí giết mình đi chăng nữa. Và đó chính là cái hành tu của tất cả những người con Phật xưa nay. Ai mắng nhiếc con nguyện không bao giờ mắng nhiếc họ. Ai chửi bới con nguyện không bao giờ chửi bới họ. Ai đánh đập con nguyện không bao giờ đánh đập họ hết cả. Ở nơi con chỉ có một trái tim từ bi để mà có thể yêu thương hết tất cả mọi người, mọi loài mà thôi. Kẻ thương người ghét, con cũng chỉ có một tâm niệm từ bi đó. Kẻ giàu người nghèo và tất cả mọi hàng loài chúng sanh nào cũng đều ở trong một trái tim từ bi đó hết tất cả. Nhẫn nhục là như thế, nhành dương liệu là như thế. Nhành dương liệu đó để làm gì? Để lấy cái nước cam lồ mà rảy ra ở giữa thế gian này. Nước cam lồ ngọt ngào mát mẻ trong lành, cho nên gọi đó là cam lồ. Ngọt ngào mát mẻ như giọt sương mai buổi sớm, chưa từng bị vận đục bởi bất cứ một cái gì hết cả. Cái gì có thể ngọt ngào như thế? Cái gì mà có thể tắm mát cho con người giữa bao nhiêu những não phiền thiêu đốt nóng chảy như thế này? Chỉ là giọt nước từ bi thôi, giọt nước của tình yêu thương vô hạn, giọt nước mà ở đó không một chút nào phiền ô nhiễm nào hết cả. Chỉ một từ bi mà đối với tất cả, chỉ một tình yêu thương vô hạn đối với tất cả, không mảy may hận thù, không mảy may oán ghét, không mảy may phân biệt, không mảy may kỳ thị, và thêm nữa không một mảy may giới hạn nào hết tất cả. Đừng nghĩ rằng tâm từ bi này là cái tình cảm mà ta gọi là yêu thương như là giữa những con người với nhau trong cõi đời này. Chưa hẳn đâu. Hãy quán chiếu trở lại cái tình cảm yêu thương của con người xem thử. Ta cũng đã yêu thương biết bao nhiêu người, nhưng mà đồng thời ta cũng oán ghét biết bao nhiêu người. Tại sao vậy? Bởi vì kẻ yêu thương kia, đó là kẻ mà đáp ứng được tất cả những mong ước ở nơi mình. Đó là kẻ mà vuốt ve cái bản ngã của mình. Họ ca người mình, họ tán tụng mình, họ cho mình cái này, họ ban tặng cho mình cái khác. Họ dễ thương quá đi, và vì vậy ta thương họ. Nhưng còn bao nhiêu kẻ kia, những người chửi bới mình đó, những kẻ mắng nhiếc mình đó, những kẻ sẵn sàng hãm hại mình đó, làm sao ta có thể thương được những kẻ như vậy trong đời? Ai mà còn vướng mắc trong cái tình thương ghét như thế? Thương ghét đó không phải là đại bi tâm, không phải là tâm từ bi của Bồ Tát Quan Âm, của tất cả chư Phật, chư đại Bồ Tát ở trong cõi đời. Tâm đại từ bi như biển lớn, bao dung hết tất cả. Tâm đại từ bi ở đó không có phân biệt, không có kỳ thị, không bao giờ có giới hạn hết tất cả. Một người mẹ thương con, người mẹ đã thương con và vì thương con mình, Cho nên khó để thương con của kẻ khác như thương con mình. Một con người thương cái gia đình của mình, kẻ đó khó để thương gia đình của kẻ khác cũng như gia đình của chính mình. Một kẻ nào thương lại cái thân này của mình quá nhiều, kẻ đó khó để thương cái tấm thân của những người khác, của tất cả mọi chúng sanh khác ở trong đời. Thương mà như vậy là còn phân biệt, là còn kỳ thị. Thương mà như vậy là còn thương từ cái bản ngã của mình, cho nên vẫn còn thấy mình, thấy người, vẫn còn thấy cái gì là của mình để mình ôm giữ lấy nó. Đại bi tâm không ở trong cái vòng ngã và ngã sợ như thế. Không có cái gì gọi là của mình, không có cái gọi là mình, là bản ngã của mình ở trong cái tình thương đại bi như vậy. Ở đó chỉ có tình yêu thôi, như tình yêu của một người mẹ đối với tất cả những đứa con của mình. Một người mẹ sinh ra 10 đứa con, đứa cao, đứa thấp, đứa thông minh, đứa ngu dốt, đứa tài, đứa dở, đứa đẹp, đứa xấu. Nhưng mà trong trái tim của người mẹ, tất cả đều là con. Tình thương đó bao trùm khắp tất cả 10 đứa con của mình. Trong tình thương đó không có phân biệt, không có cao thấp. Cũng như vậy, Bồ Tát Quán Thế Âm hay là trái tim từ bi của vô lượng chư Phật, trong trái tim từ bi đó, tất cả chúng sanh dù khác nhau như thế nào, dù kẻ ác người hiền như thế nào, dù kẻ đẹp người xấu như thế nào, trong trái tim từ bi đó không bao giờ loại bỏ hết cả, không bao giờ phân biệt, không bao giờ kỳ thị hết tất cả. Cho nên tâm từ bi đó không bao giờ có giới hạn. Tình cảm thương ghét của con người ở đời bao giờ cũng có điều kiện hết cả. Tôi mà thương anh là bởi vì thế này, bởi vì thế kia. Anh mà không đáp ứng được những điều kiện tôi mong mỏi thì tôi cũng chẳng làm sao còn thương anh được nữa. Thương như vậy là thương có điều kiện. Phải là đẹp thì tôi mới thương, phải là giàu tôi mới thương, phải là người dễ thương tôi mới có thể thương được. Còn ai kia, những kẻ dễ ghét như vậy, những kẻ hung hăng như vậy, làm sao tôi có thể thương được đấy? Thương như vậy là thương còn ở trong giới hạn, còn ở trong điều kiện, còn trong đại từ bi tâm. Ai chửi ai mắng, ai khen ai chê, ai dễ thương ai người dễ ghét, hoàn toàn ở nơi đó, không hề có một chút điều kiện nào, không hề có một chút phân biệt nào. Bởi vì ở đó chỉ có từ bi và không còn có gì nữa hết tất cả. Quý vị, để thực tập cái hành từ bi này, hãy quán chiếu. Quán chiếu làm thế nào để cho cái dòng nước từ bi tuôn chảy từ trong trái tim của mình, trong dòng máu của mình, chạy tràn ra khắp hết tất cả châu thân của mình, chạy tràn thấm nhuần tất cả từng tế bào của mình, từ đỉnh đầu tới gọc chân, và rồi đem cái tâm từ bi đó rải khắp hết tất cả mọi người, khắp hết tất cả mọi loài. Từ những kẻ gần ta cho đến những kẻ xa ta, từ những người thương con cho tới những người ghét con, từ những người con thấy và cả những chúng sanh nào con không thấy, cũng một tâm từ bi đó mà đối xử với tất cả. Nước cam lồ chính là nước từ bi, chính là cái giọt nước của trái tim từ bi đó quý vị. Và chỉ một giọt nước từ bi thôi rải khắp cả 3.000 thế giới. Bởi sao vậy? Đó chính là sức mạnh của từ bi chuyển hóa tất cả những oán cừu ác nghiệp ở trong cuộc đời này. Tại sao mà đời sống đầy những oán trái buộc ràng, đầy những oán cừu đắp đổi như thế? Đó là bởi vì trái tim từ bi của ta chưa đủ, cho nên vẫn còn thấy kẻ này chửi bới mình, kẻ kia thương mình, kẻ kia ghét mình, đủ thứ hết cả. Nhưng mà trong trái tim từ bi không thấy như vậy đâu. Một giọt nước từ bi chính là một tâm đại bi trỗi dậy, một niềm đại bi tâm mà trỗi dậy, thì rồi cả thế gian này trở thành chốn của tình thương vô hạn, đẹp biết bao nhiêu và đáng sống biết bao nhiêu. Một giọt nước từ bi thôi rải khắp cả 3.000 thế giới. để có thể dập tắt hết tất cả ngọn lửa chiến tranh cừu hận ở con người của chính mình và ở khắp tất cả chúng sanh vạn loài. Trái tim từ bi như thế. Nhưng mà trái tim đó có ở đâu? Trái tim đó không thể nào đừng trong bất cứ bình nào đâu. Chỉ có thể đừng ở trong tình bình mà thôi. Tình bình là cái bình thanh tịnh, là bình trong sạch. Là cái bình mà không hề có mảy may ô nhiễm nào hết tất cả. Và chỉ trong một cái tình bình như thế, nước từ bi mới có thể có. Còn nếu bình dơ, không thể nào có được cam lộ ở đó hết cả. Quý vị có thể quán chiếu. Cái bình mà ta gọi là tình bình ở đó đừng thì được từ bi. Chính là con người của mình đó quý vị. Con người của mình với tất cả thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đó. Thân của ta làm gì? Hành hạ kẻ này, hãm hiếp kẻ kia, đánh đập kẻ khác, tạo khổ chứ biết bao nhiêu người. Lòng từ bi nào ở nơi một cái thân nghiệp như thế? Miệng của ta làm gì? Dối trá lọc lừa, vu khống nhục mà chửi bới đủ thứ hết cả. Lòng từ bi nào ở nơi một cái khẩu nghiệp như thế? Tâm ý của ta như thế nào? Điên đảo đêm ngày, tìm cách hãm hại người này, tìm cách đạp đổ kẻ kia, tìm cách hạ nhục kẻ khác. Làm sao có cái tâm từ bi ở nơi cái ý nghiệp của một con người như vậy? Ai muốn học hành từ bi? Ai muốn nuôi lên cái trái tim từ bi ở đấy chính mình? Người đó phải là người có thân nghiệp thanh tịnh, có khẩu nghiệp thanh tịnh và có ý nghiệp thanh tịnh. Thân này không làm việc ác, miệng này không nói lời ác, tâm ý này không bao giờ nghĩ tới mảy may nào một điều ác hết tất cả. Chỉ với một thân, khẩu và tâm ý như thế, trong sạch như thế, thanh tịnh đẹp đẽ như thế, mà giọt nước từ bi mới có thể trỗi dậy. Còn không thì chỉ có hận thù, chỉ có ganh tị, chỉ có đố kỵ. Cho nên để trái tim từ bi có thể có mặt, để cái tâm từ bi có thể trỗi dậy, một con người phải sống bằng cái thanh tịnh thân nghiệp của mình, khẩu nghiệp của mình và ý nghiệp của mình. Làm sao ta có thể nói tới từ bi khi mà tâm ta đầy hận thù, ganh tị, đố kỵ? Làm sao ta có thể mở miệng nói một lời yêu thương ai khi mà lời nói đó lúc nào cũng đầy những thứ như dao găm, như một thứ vũ khí để mà khinh bị kẻ này, mỉa mai kẻ nọ, chửi bới kẻ kia? Làm sao ta có thể nói tới hai chữ từ bi khi mà thân nghiệp này tạo đủ thứ ác nghiệp, trộm cắp, sát sanh, hại vật đủ thứ hết tất cả? Cho nên để tu tập hành từ bi, để nuôi lớn cái trái tim từ bi ở chính mình, mình phải sống như một tình bình đẹp đẽ kia. Sống mà thân không làm ác, miệng không nói lời ác, tâm niệm này không bao giờ nghĩ tới một điều ác cho bất cứ một ai hết tất cả. Ai là người sống như vậy? Người đó chính là hiền thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ai là người sống như vậy? Người đó có trái tim từ bi để mà đối xử với tất cả mọi người mọi loài, để mà yêu thương tất cả mọi người mọi loài. Nước cam lồ đừng ở trong cái bình thanh tịnh, rồi dùng cái cành dương chí rải nước cam lồ đó mà rưới khắp để dập tắt tất cả ngọn lửa não phiền ở đến con người và ở đến chúng sanh. Bồ Tát Quán Thế Âm là như vậy quý vị. Cho nên mình trì tùng danh hiệu Đức Quan Âm chính là trì tùng cái hành nhẫn nhục, trì tùng cái tâm từ bi, trì tùng cái hành đức thanh tịnh của một con người không bao giờ làm ác ở giữa cõi đời này. Con đi vào cõi đời xấu ác, con nguyện không bao giờ khởi tâm xấu ác với bất cứ một ai. Sống như vậy chính là sống như hoa sen ở giữa đám bùn lầy không khác. Trì niệm danh hiệu Đức Quan Âm mà có thể cứu khổ cho mình, cứu khổ cho đời. Trì niệm danh hiệu Đức Quan Âm mà có thể vượt qua hết tất cả bao nhiêu tai ương hoạn nạn ở trong cõi đời. Chính là bởi vì ở nơi cái sự trì niệm đó, tâm nhẫn nhục, tâm từ bi, tâm thanh tịnh trỗi dậy. Và chính là cái đó, chứ không cái gì khác, chuyên bạc tất cả ác nghiệp và khổ đau ở trong đời này cho mình và cho tất cả mọi người. Không biết có ai trong chúng ta ở đây từng cảm nhận cái sự mầu nhiệm, cái sức mạnh của từ bi. Một con người mà sống với tâm từ bi, tôi vẫn tin rằng con người đó có thể cảm hóa được ngay cả một con cọp dữ, có thể cảm hóa tất cả thú vật ở trong đời này. Đừng nói là cảm hóa con người mà thôi, trong cái lịch sử của Phật giáo Việt Nam đã từng có một vị tổ sư mới đấy thôi. Đó là vị tổ sư của núi Trà Cú. Ngài sống ở trên núi trong cái hang sâu. Ai là người hầu cần Ngài? Một con bạch hổ. Ai là người đem thức ăn đến cho Ngài? Những con khỉ công vườn hại những trái cây rừng đem tới dân Ngài. Một vị tổ sư của Phật giáo Việt Nam đã cho ta một cái sức mạnh kỳ diệu của từ bi tâm. Cho nên trong kinh Phổ Môn Minh Tùng, do sức niệm Quán Âm mà oán cừu tiêu tan, do sức niệm Quán Âm mà gông cùng gãy đổ, do sức niệm Quán Âm mà thú dữ trở thành hiền. Đó chính là sức mạnh gì? Sức mạnh của đại bi tâm, sức mạnh của hành nhẫn nhục, sức mạnh của hành nghiệp thanh tịnh ở nơi mình và ở nơi tất cả chúng sanh trong đời. Mong rằng ai đó chúng ta cũng có thể nuôi lớn được một chút từ bi để chuyển hóa bao nhiêu là khổ báo do bởi oán cừu, do bởi hận thù, do bởi ganh ghét đố kỵ gây nên ở trong đời. Một chút thôi, nhưng mà sẽ mang lại cho mình, cho đời biết bao nhiêu là hạnh phúc vô lượng. Một trái tim từ bi một cái trỗi dậy, hạnh phúc có mặt, thiên đường cực lạc, tất cả chính là ở nơi một cái tâm từ bi trỗi dậy đó. Xin cảm ơn tất quý vị.
Mẹ hiền thân khắp chốn, cành dương liễu tươi mềm, nâng nhẹ bình cam lồ dưới mắt cả đời con. Lúc trong vắng lặng ngồi, lòng tràn đầy âu lo, nguyện cầu liền có mẹ, mẹ hiện hiện bên con. Mẹ như dòng suối mát, như giọt nước cam lồ rót nhẹ vào lòng con, con thấy sầu nhẹ vơi. Thuở xưa con còn bé, bên mẹ người dạy rằng trong đời có hoạn nạn, thường niệm Quán Thế Âm sẽ thấy lòng an vui. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng tu học quán niệm Thọ Bát Quan Trai được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm Thọ Bát Quan Trai, khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin thông báo và kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng về tham dự ngày tu học được đông đủ. Đồng thời, đạo tràng Kinh Pháp Hoa cũng được bắt đầu từ thứ ba và thứ sáu vào lúc 8 giờ mỗi buổi tối. Xin thông báo và kính mời quý Phật tử cùng về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa để được tụng kinh và nghe giảng về Kinh Pháp Hoa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lúc sóng gió dập dồn trên biển trần nguy nan, con thầm cầu có mẹ kêu thoát độ đời con. Mẹ là con thuyền lớn chuyên chở cứu muôn loài, cành dương liễu cam lộ tươi mềm che đời con. Mẹ là con thuyền lớn chuyên chở cứu muôn loài, cành dương liễu cam lộ tươi mềm che đời.